Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 6 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Hà Nội tiếp tục khởi công hầm chui nút giao Giải Phóng Kim Đồng.
Đã khởi tố 26 vụ án, 94 bị can liên quan đến đại án Việt Á.
BOT Cai Lậy sẽ chính thức thu phí từ ngày mai 7 tháng 10.
Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, ngay khi đưa vào thông xe hầm chui Lê Văn Lương, vành đai 3, trong sáng nay 6 tháng 10, cơ quan này tiếp tục khởi công xây dựng hầm chui nút giao Giải Phóng Kim Đồng. Đây là hầm chui có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài hầm và đường dẫn khoảng 890m theo hướng đường vành đai 2,5. Khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải áp lực giao thông cho khu vực nút giao Giải Phóng Kim Đồng. Dự kiến hầm chui này sẽ được thi công trong 3 năm, từ nay đến năm 2025, với mức dự toán gần 600 tỷ đồng.
Liên quan đến việc mở rộng điều tra vụ án Việt Á để làm rõ các cá nhân tổ chức có hành vi trục lợi trong công tác phòng chống dịch COVID-19, mua sắm trang thiết bị y tế, Bộ Công an cho biết, Bộ Công an và Công an cả nước đã khởi tố 26 vụ án, 94 bị can để làm rõ nhiều tội danh. Trong số các bị can có tới 8 người là cựu lãnh đạo, quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, gồm ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, còn lại phần lớn là lãnh đạo, cán bộ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, CDC, Sở Y tế, nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ngày 13 tháng 10 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bạo hành trẻ em, đóng đinh vào vùng đỉnh đầu, làm tử vong cho bé 3 tuổi tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, xảy ra hồi đầu năm 2022. Đây là vụ án đã thu hút sự quan tâm chú ý và gây bất bình, bức xúc trong dư luận xã hội. Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Trung Huyên, sinh năm 1992, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về hai tội giết người và cố ý gây thương tích.
Sau trận lũ quét bản Hòa Sơn, xã Cả Tạ, huyện Kỳ Sơn đang có nguy cơ bị cả ngọn núi sạt lở, vùi lấp. Chính quyền tỉnh Nghệ An đang lên kế hoạch di dời các hộ dân về nơi an toàn. Theo chính quyền địa phương, vào thời điểm này, tình trạng sạt lở đất đá đang có diễn biến phức tạp. Vì vậy, chính quyền đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An lên phương án cứu hộ khẩn cấp khi tình trạng sạt lở đất xảy ra. Hiện nay có 8 hộ dân trên địa bàn bản Hòa Sơn đang phải trú ngụ ở nhờ các ngôi nhà khác do nhà ở bị lũ cuốn trôi. Trong khi đó, có nhiều hộ dân khác có nhà nhưng buộc phải di rời do nhà sát khu vực có nguy cơ sạt lở.
Hôm qua, một vụ tai nạn sập giàn giáo đã xảy ra tại công trình xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền hình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, khiến một người bị thương. Được biết, dự án này khởi công từ tháng 11 năm 2021 với vốn đầu tư 99 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Hiện các đơn vị chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.
Chiều ngày hôm qua 5 tháng 10, UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải và nhà đầu tư đã công bố thời gian chính thức thu phí trở lại dự án BOT Cai Lậy. Theo đó, BOT Cai Lậy sẽ chính thức thu phí trở lại từ 7 giờ ngày mai 7 tháng 10. Nhà đầu tư cũng đã công bố giá vé qua trạm thu phí ở quốc lộ 1, thấp nhất là 14.000 đồng, cao nhất là 118.000 đồng. Giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí tuyến tránh thị xã Cai Lậy thấp nhất là 24.000 đồng và cao nhất là 137.000 đồng.
Bộ Công Thương vừa có văn bản số 5923 gửi các bộ ngành địa phương lấy ý kiến các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, đề án thay đổi theo hướng rút gọn từ 6 bậc còn 5 bậc. Theo phân tích của đơn vị tư vấn tại đề án, các hộ sử dụng điện từ 300 kWh đến dưới 1.000 kWh được giảm giá điện, các hộ dùng điện trên 1.000 kWh tăng giá điện. Như vậy, cả 3 phương án điều chỉnh sẽ có tác động tăng giá ở các mức độ khác nhau cho hơn 85% tổng số hộ sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt.
Sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành vào cuối tháng 9, hàng loạt ngân hàng thương mại đã tăng mạnh lãi suất tiền gửi. Lãi suất các sản phẩm tiền gửi cao nhất trên thị trường đã lên đến 8,4% một năm. Thậm chí có ngân hàng áp dụng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cho kỳ hạn 13 tháng, cao nhất lên tới 8,8% một năm, nhưng với số tiền gửi rất lớn.
Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, giá trung bình của thép xây dựng trong nước hiện đang ở mức khoảng 15 triệu đồng một tấn, tức thấp hơn khoảng 10% so với đầu năm 2022. Giá thép thấp có thể khiến lợi nhuận của các doanh nghiệp thép sụt giảm mạnh trong thời gian tới. Mặt khác, triển vọng kinh tế thế giới không thực sự quá khả quan khi các quốc gia chứng kiến lạm phát cao cùng với nhu cầu xây dựng hiện đang thấp cũng sẽ khiến ngành thép tiếp tục gặp khó khăn.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 5 tháng 10, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2023 trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine và một số yếu tố khác ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới. Trong bản sửa đổi dự báo thương mại hàng năm, các nhà kinh tế của WTO vẫn giữ nguyên dự báo kinh tế toàn cầu tăng ở mức 2,8% trong năm nay. Tuy nhiên, trong năm tới, tăng trưởng GDP toàn cầu dự kiến chỉ đạt 2,3%, giảm so với mức dự báo trước đó là 3,2%.
Ủy ban đại diện thường trực Liên minh châu Âu ngày 5 tháng 10 đã đạt thỏa thuận chính trị về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Các biện pháp trừng phạt này sẽ gồm cấm nhập khẩu sản phẩm thép, gỗ, giấy và các hàng hóa khác từ Nga, cũng như cấm cung cấp một loạt dịch vụ như công nghệ thông tin, kỹ thuật và pháp lý cho các công ty Nga. EU cũng cấm nhập khẩu sản phẩm chế tạo máy, kỹ thuật gia dụng, sản phẩm hóa học, nhựa và thuốc lá từ Nga. Gói trừng phạt thứ 8 này sẽ được thảo luận tại hội nghị không chính thức lãnh đạo các nước EU, dự kiến diễn ra vào ngày 6 và 7 tháng 10 tại Praha, Czech.
Ngày 5 tháng 10, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo sẽ nối lại xuất khẩu khí đốt sang Italia, trung chuyển qua lãnh thổ Áo, sau khi tạm ngưng vào cuối tuần qua. Khí đốt của Nga hiện chiếm khoảng 10% lượng nhập khẩu khí đốt của Italia, giảm so với mức khoảng 40% trước đó. Chính phủ Italia cũng đã ký các thỏa thuận mới với các nhà cung cấp khí đốt khác như Algeria và một số nước Bắc Âu để giảm sự phụ thuộc vào Nga, đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày 5 tháng 10 cáo buộc các nước, trong đó có Mỹ, áp giá khí đốt quá cao, trong khi nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đang vật lộn để tái cân bằng năng lượng trong bối cảnh không có nguồn cung từ Nga. Bộ trưởng Kinh tế Đức kêu gọi EU hợp tác mua khí đốt tự nhiên nhằm giảm giá cả. Theo ông, khối này nên tập hợp sức mạnh thị trường của mình và đặt lệnh mua một cách thông minh, kết hợp giữa các quốc gia để từng nước thành viên không phải trả giá cao hơn nước khác.
Trong khi đó, Ủy ban điều tiết năng lượng của Pháp ngày 5 tháng 10 đã ra tuyên bố cho biết kho dự trữ khí tự nhiên của nước này đã đầy, đồng thời cảnh báo người tiêu dùng vẫn nên giảm sử dụng năng lượng khi châu Âu chuẩn bị đón một mùa đông không có khí đốt nhập khẩu từ Nga. Tuyên bố cho biết kho dự trữ khí đốt trong mùa đông 2022-2023 của nước này đã dự trữ hơn 99%. Pháp đã trở thành nước thứ ba trong Liên minh châu Âu EU sau Bỉ và Bồ Đào Nha tối ưu hóa kho dự trữ khí tự nhiên trước thời điểm hạn chót mà chính phủ đặt ra là tháng 11 tới.
Báo cáo công bố ngày 4 tháng 10 của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy nợ công của nước này đã vượt 31.000 tỷ đô la Mỹ, gần tiến tới mức trần nợ công 31.400 tỷ đô la Mỹ mà Quốc hội Mỹ đã thông qua vào cuối năm ngoái nhằm ngăn chặn kịch bản chính phủ vỡ nợ. Các chuyên gia kinh tế đánh giá khoản nợ công này là rất đáng lo ngại, mặc dù chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nỗ lực giảm nợ công trong năm nay.
Bộ Biến đổi Khí hậu của Pakistan cho biết nước này đã cạn nguồn tài chính để chi cho hoạt động phục hồi sau trận lũ lụt nghiêm trọng gần đây. Hiện Pakistan đang cần khẩn cấp thuốc men cho 8,2 triệu người và sẽ cần thêm lương thực vì mùa vụ đã bị lũ cuốn trôi. Hiện Liên Hợp Quốc đã tăng gấp 5 lần mức kêu gọi quyên góp viện trợ nhân đạo cho Pakistan lên 816 triệu đô la Mỹ.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin một trận động đất cường độ 5,4 đã xảy ra vào sáng ngày 5 tháng 10 tại Tây Bắc nước này, làm hơn 500 người bị thương. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp này đều bị thương nhẹ. Trận động đất và các dư chấn đã làm hư hại 500 ngôi nhà, trong đó có 50 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn tại 12 làng bị ảnh hưởng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo AS, LA Galaxy đã liên hệ với người đại diện của Luis Suarez để đàm phán đưa tiền đạo người Uruguay đến LA Galaxy, sẵn sàng biến Suarez trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất câu lạc bộ với đề nghị 6,1 triệu bảng một năm. Nếu đồng ý, cựu Sa Barça và Atletico Madrid sẽ trở thành đồng đội của Chicharito, cầu thủ đang là đội trưởng của LA Galaxy.
Arsenal và Juventus đang đàm phán trao đổi tiền vệ Lokonga với Manuel Locatelli. Huấn luyện viên Matt Allegri không tin dùng các ngôi sao người Italia dù mới chiêu mộ ở mùa hè năm 2021.
Kanté có thể trở thành cầu thủ miễn phí ở mùa hè 2023 vì khó thống nhất các điều khoản gia hạn với Chelsea. Theo Daily Mail, Chelsea đề nghị Kanté ký mới 2 năm kèm tùy chọn gia hạn 12 tháng, nhưng tuyển thủ Pháp muốn 4 năm.
Hôm qua, đại diện cảnh sát Indonesia đã cập nhật chính thức có 131 người thiệt mạng trong thảm kịch trên sân bóng của nước này xảy ra vào tối ngày 1 tháng 10. Số người thiệt mạng được ghi nhận gồm 44 người ở 3 bệnh viện thuộc chính phủ, 75 trường hợp khác được ghi nhận tử vong ở 7 bệnh viện tư nhân và 12 nạn nhân chết ở các cơ sở y tế bên ngoài. Hiện cảnh sát Indonesia đã thẩm vấn 29 người, trong đó có 23 người là cảnh sát, nhân viên an ninh và 6 người là các nhân chứng của sự việc.
Các cầu thủ trẻ Thái Lan đã giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước U17 Nepal trong trận giao quân vòng loại U17 châu Á. Bảng đấu này còn có sự góp mặt của U17 Việt Nam và U17 Đài Loan.
Trên Daily News, ngôi sao số 1 của Thái Lan, Chanathip Songkrasin, xác nhận sẽ không tham dự AFF Cup 2022 vì cảm thấy quá tải. Đồng thời, anh muốn nhường cơ hội cho các tài năng trẻ của bóng đá nước nhà.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tiến Tú.
Vâng, xin cảm ơn chị Khánh Thư. Thưa quý thính giả, các sóng lạnh nhỏ liên tục tăng cường xuống nước ta, mang tới cho Bắc Bộ những ngày thời tiết thu đẹp nhất của năm. Lúc này, một chút sương mù nhẹ che phủ, nhiệt độ thì mát mẻ vùng đồng bằng, se se lạnh vùng núi. Trong ngày hôm nay, với những tia nắng xuất hiện từ sớm thì thời tiết se se hay mát mẻ cùng với lớp sương mỏng sẽ không duy trì lâu. Từ sau 10 giờ sáng, nền nhiệt miền Bắc sẽ tăng lên mức 29 đến 31 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn Bắc Bộ sẽ phổ biến từ 32 đến 33 độ. Tuy nhiên, kiểu thời tiết tạnh giáo này cũng chỉ duy trì trong ngày hôm nay, còn từ tối và đêm nay trở đi, một nhiễu gió đông mới sẽ được thiết lập. Nó sẽ khiến cho khu vực ven biển, vùng phía nam của vùng đồng bằng có mưa dông trở lại. Dự báo đến chủ nhật tuần này, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh, trời mưa to, nhiệt độ giảm mạnh. Khu vực miền Trung trong ngày hôm nay, trời cũng chuyển mây nhiều hơn, mưa rào và dông xuất hiện đồng loạt cả từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, thời gian mưa ở các khu vực là khác nhau. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, mưa sẽ xuất hiện từ sớm, trong khi ở khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra tới Thanh Hóa, mưa muộn, từ chiều và tối nay mới có mưa dông. Mưa trở lại, cộng mây nhiều sẽ làm cho nền nhiệt các tỉnh miền Trung hôm nay không cao, dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Đối với khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, trong chiều và tối nay tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng. Khu vực phía Nam của Tây Nguyên, các tỉnh Nam Bộ là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Còn nền nhiệt ngày hôm nay ở các tỉnh phía Bắc của Tây Nguyên là Kon Tum, Gia Lai sẽ dao động trong khoảng từ 30 đến 31 độ. Phía Nam Tây Nguyên là 28 đến 30 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.